This is Radio Saigon, Pagan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ hai, ngày 9/6/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh.
Sáng hôm nay thứ hai đầu tuần, ở ngoài kia trời mưa tầm tã. Mưa đã bắt đầu ngày hôm qua, nhưng mà sáng nay mới có một trận mưa lớn như thế này. Vì vậy cho nên là làm cho nhiệt độ hạ hẳn trở xuống, từ cái số 9 mà xuống còn số 8. Cao nhất ngày hôm nay là 83, buổi tối là 67, cũng là cái nhiệt độ hiện thời bây giờ. Gió thổi cũng hơi mạnh mạnh, 13 dặm một giờ. Bạn nhớ là ngày nay mang cái dù, tại vì cơ hội có mưa lên đến 80-90%. Ngày mai vẫn tiếp tục mát ở hàng số 8, và ngày mai thì không còn mưa nữa. 86 độ ban ngày và ban đêm là 66. Tới ngày thứ tư thì con số 9 nó quay trở lại. 93 độ ban ngày và ban đêm là 73, cũng không còn mưa nữa trong ngày thứ tư. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi, cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 79 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho buổi sáng thứ hai ngày hôm nay là khoảng 30%, và cơ hội mưa sẽ tăng lên vào tối nay lên đến 50%. Gió thổi nhẹ khoảng 5 đến 15 dặm một giờ. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ có giảm đi đôi chút, với 91 cao nhất và 75 là thấp nhất, có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Và đến ngày thứ tư thì nhiệt độ lại tăng lên với 95 cao nhất và 77 là thấp nhất, cũng có cơ hội mưa một số nơi. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết về vụ trao đổi năm tay khủng bố Taliban lấy một tù binh Hoa Kỳ ở Afghanistan đã có sự đụng độ trái ngược về nguyên tắc. Thứ nhất là quân đội Hoa Kỳ không bao giờ bỏ lại một quân nhân nào tại chiến trường. Nhưng điều kiện thứ hai là không bao giờ thương thuyết với khủng bố, thì hai điều này lại trái ngược với nhau. Thành phố Houston và vùng phụ cận đưa ra một chương trình rất là vĩ đại để chuyển nước từ sông Trinity tới hồ Houston để sử dụng trong vòng 50 năm tới, nhưng mà còn phải đợi quyết định của Ủy ban cung cấp nước. Một chủ hãng bia sang tận Đức và tiệp khác để mua một trong những nguyên liệu làm bia. Đây là một loài hoa khô có tên là hop. Và bản tin này kèm theo tấm hình chụp ông Bruce Brooks Warner đang hửi những cái hoa này để chọn mùi thích hợp cho loại bia do hãng của ông sản xuất. Và cuối cùng là bản tin nói về khu học chính Houston bắt đầu năm học tới sẽ dùng sách giáo khoa điện tử thay vì những loại sách in như là đã đang sử dụng. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas nói về kỳ thi STAR. Họ cho hay nếu các kết quả của STAR là một cái điểm để mà có thể đo lường về một cái việc gì đó, thì tiểu bang Texas đã thất bại đối với lại các học sinh có thành tích thấp hơn. Mặc dù đây là những cái chương trình do chính phủ bắt buộc, đối với lại hàng trăm ngàn các học sinh cần phải trải nghiệm qua. Tuy nhiên thì 3 năm qua những cái con số này cho thấy không có một lợi ích gì cả. Hôm nay tờ Dallas đăng tấm hình những cánh dù đã được thả xuống tại Pháp trong cái ngày kỷ niệm D-Day. Và phía dưới thì thưa quý vị là ông Bộ trưởng Ngoại giao ông John Kerry vào ngày hôm qua có cho hay là ông cảm thấy tự tin về cái việc trả tự do cho 5 tù binh Taliban để đổi lấy trung sĩ Bo Bedor đã tạo ra một cái sự nguy hiểm rất ít đối với lại người Mỹ. Ông cho thêm rằng không những các giới chức của quota theo dõi mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là một số các chính phủ khác cũng cần phải theo dõi 5 tù binh Taliban đã được trả tự do. Bản tin kế tiếp cho hay là cảnh sát trưởng ông David Brown của thành phố Dallas dự định là sẽ có một cái kế hoạch tiết kiệm tiền thuế vào năm tới, tức là ông sẽ thu nhận thêm những cái nhân viên dưới cái số điểm, dưới những cái tiêu chuẩn, và đồng thời sẽ gửi các cảnh sát hiện nay đang làm trên bàn giấy trở lại đường để mà tuần tra. Sau đó thì ông sẽ thu nhận thêm những cái nhân viên dân sự rẻ tiền để mà họ có thể thay thế về những cái chiếc ghế làm việc tại văn phòng này. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì kể từ năm 1945, cấu trúc của cái khu vực nhà máy chế biến về sữa Oak Farm Dairy gần ngay cái con đê Trinity River thuộc phía bắc của Oak Cliff cho tới ngày hôm nay thì các chủ nhân mới của cái khu vực này họ đang bàn thảo về cái việc sẽ sửa chữa lại các chung cư, các văn phòng và sẽ có thể làm mới lại cái khu vực này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có bài viết liên quan đến việc khu học chính Houston sẽ là nơi đầu tiên trong cả nước sử dụng sách giáo khoa bằng điện tử. Các tân sinh viên trong khu học chính Houston, đây là những người sinh từ năm 2000 trở đi, là những người có thể sẽ tiếp xúc với một thế giới kỹ thuật số trong suốt cuộc đời của họ. Và họ đã rất là quen thuộc với những trang mạng xã hội hoặc là những công cụ tìm kiếm, cũng như là những ứng dụng và việc cập nhật tự động cho những tài liệu của họ. Tuy nhiên, sách giáo khoa truyền thống sẽ không có những cái điều này, và đặc biệt là cũng không có những cái đường link hoặc là những đoạn video. Sẽ có những thay đổi lớn bắt đầu vào mùa thu này, khi mà khu học chính Houston là nơi đầu tiên của Texas, cũng như là đây cũng như là một trong những quận hạt lớn đầu tiên trong cả nước. Nghĩ tới việc sẽ mua di chuyển từ sách giáo khoa truyền thống sang thành sách giáo khoa kỹ thuật số được truy cập từ các máy tính sách tay do trường cung cấp. Vào năm ngoái thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ là Arne Duncan đã kêu gọi các nhà giáo dục nên chuyển từ sách in sang sách kỹ thuật số, và tiểu bang Florida đã yêu cầu dành một nửa ngân sách để chuyển việc trong việc giảng dạy để chuyển sang những cuốn sách kỹ thuật số vào năm 2015. Thì các tiểu bang khác cũng đang xem xét yêu cầu tương tự. Khu học chính Houston chuyển đổi một dự án khoảng 3 năm để trang bị cho mỗi học sinh trung học một máy tính sách tay. Vào năm nay thì học sinh tại 11 trường trung học đã được phát máy tính sách tay và họ cũng có thể mang về nhà. Vào tháng Giêng năm 2015, dự kiến sinh viên tại 20 trường ở cấp bậc cao hơn sẽ được trang bị cái tương tự. Và sang đến năm 2016 thì tất cả các học sinh trung học trong khu học chính Houston sẽ có một laptop. Các viên chức của khu học chính Houston cũng nhấn mạnh rằng sách giáo khoa thế hệ mới phải có được nhiều hơn là việc nếu mà chỉ scan những cái tài liệu từ các bản in. Vào tháng 11 năm ngoái thì trong một cuộc họp với các nhà xuất bản để phục vụ cho thị trường tiểu bang Texas thì nhân viên của khu học chính Houston đã mô tả các loại sách giáo khoa kỹ thuật số mới mà khu học chính Houston có ý định mua đặt hàng vào năm nay là dành cho các bộ môn khoa học, và năm tới thì khu học chính sẽ nghiên cứu để làm cho các môn xã hội và môn toán. Ngoài ra, những sách giáo khoa phải sử dụng một bộ tiêu chuẩn gọi là Formula Cambridge mà sẽ cho phép khu học chính có thể sử dụng các sản phẩm, các xuất bản của các nhà xuất bản khác nhau. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Đảng Cộng hòa Texas đã có những biện pháp cứng rắn hơn với việc nhập cư bất hợp pháp vào cuối tuần qua, không giống như họ đã hơi mềm hơn như 2 năm về trước, trong đó có việc thuê mướn người. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ nói chuyện của dân biểu Dan Patrick, thì ông thuộc Đảng Cộng hòa ở Houston đã kêu gọi sự tôn trọng của cả đôi bên và cùng hô là giữ lại cái vấn đề này. Sau đó họ lại nhóm họp lại vào ngày cuối cùng vào buổi họp ở convention, chấp thuận chương trình này và gọi đó là an toàn biên giới, cấm đài thoại cho những học sinh không có giấy tờ hợp lệ và cũng như là cái việc mà mướn người di cư bất hợp pháp. Và người được chỉ định tranh cử ở chức thống đốc này, ông Patrick nói, chúng tôi tôn trọng như chúng tôi phải không thể nào mà bước lùi trong việc cứng rắn hơn trong những vấn đề quan trọng cho tiểu bang. Và thay vì ủng hộ chương trình mướn những người ngoài làm việc như người của Đảng Cộng hòa làm vào năm 2012, thì Đảng Cộng hòa giờ đây chấp thuận một hình thức mới, có nghĩa là một khi mà biên giới đã được kiểm soát an toàn. Và một chương trình khác cũng được xem xét kỹ, như là một cái chương trình mà cấp visa giới hạn cho những công kỹ nghệ mà thuê mướn người. Hình thức của cái platform mới này cũng liên quan đến những việc ủng hộ mang súng ống, công khai tới việc kết hôn của đồng tính luyến ái. Và Đảng Dân Chủ sau đó đã phản bác liền và cho rằng hình thức mới của Đảng Cộng Hòa là không tôn trọng. Và họ gọi ông Greg Abbott, Bộ trưởng Tư pháp, mà ông Abbott này đã cho là The Dream Act, làm một cái tì vết. Và nói ông Abbott từ chối cuộc tranh luận ở trên Univision với ứng cử viên Đảng Dân Chủ là bà Wendy Davis và gọi đây là đảng của ông Abbott. Đảng Cộng hòa nói họ không có chống lại sự làm việc của người Hispanic có giấy tờ hợp lệ. Họ chỉ chống lại những người mà nhập cư bất hợp pháp. Ông Patrick sẽ chạy đua trong cuộc chạy đua với lại nghị viên Leticia Van Depute là đảng Dân Chủ của San Antonio trong tháng 11. Và vài điều trong cái new platform này dài 39 trang, chẳng hạn như là yêu cầu những nhà làm luật xem xét và chấp thuận cái luật mà mang súng không cần license, hay là việc mở những nơi để mà cờ bạc, và có nhiều điều đề nghị khác mà đảng Cộng Hòa mới đưa ra trong giây phút cuối cùng ở convention. Dallas thì hy vọng sẽ là nơi mà đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội năm 2016, và họ cũng đã book Dallas cho State Convention năm 2016, và cũng như là họ đã đi thăm viếng Cleveland, Denver và Kansas City. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết thành phố Houston và các vùng phụ cận đã đưa ra một chương trình di chuyển nước từ sông Trinity tới vùng hồ Houston để có thể sử dụng trong vòng 50 năm tới. Đây là một chương trình với dự án lên đến 254 triệu Mỹ Kim, và thành phố Houston và các vùng phụ cận phải tranh đua với lại ít nhất là 70 vùng khác trong tiểu bang Texas, cũng đồng thời nạp đơn xin tài trợ từ chính quyền của tiểu bang, đó là từ Ủy ban Cung cấp và Phát triển nước cho toàn thể tiểu bang. Và ủy ban này sẽ quyết định chương trình nào của khu vực nào sẽ nhận được những món tiền tài trợ từ tiểu bang. Trước đây thì họ thường thường phân chia những món tiền tài trợ này theo ưu tiên, ai nộp trước thì sẽ được cứu xét trước khi mà tiền ngân quỹ vẫn còn. Nhưng mà bây giờ sau mấy năm bị hạn hán liên tiếp thì ủy ban đã thay đổi cách bằng cách là họ sẽ nghiên cứu kỹ tình hình của từng vùng và xem vùng nào bị hạn hán nhiều cần phải có những cái sức mực nước cung cấp tới nhiều hơn, và có những vùng nào cần phải có cái sự thay đổi thì họ mới dùng những yếu tố đó để mà quyết định vùng nào được hưởng bao nhiêu số tiền tài trợ. Và đó là những yếu tố cần thiết mà thành phố Houston và vùng phụ cận chắc chắn là phải tranh đấu rất là nhiều để mà có thể có được một chương trình cung cấp nước dài hạn trong vòng mấy chục năm sắp tới. Trở lại với quan hương.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, cảnh sát trưởng của thành phố Dallas là ông David Brown có một cái kế hoạch sẽ tiết kiệm tiền thuế trong năm tới. Tức là ông sẽ thu nhận thêm các nhân viên dưới tiêu chuẩn. Các nhân viên cảnh sát hiện nay sẽ ra khỏi các công việc bàn giấy để trở lại tuần tra trên đường phố. Đồng thời, ông sẽ thu nhận các nhân viên dân sự rẻ mạt để mà thay thế những cái chức vụ này. Theo như là những người tiền nhiệm của ông Rao cho hay thì họ đã trải qua cái việc này rồi, và thường thì nó gây ra những cái cảnh bực bội về lâu về dài. Theo như là ông cựu cảnh sát trưởng ông Ben Click thì ông cho rằng ông đã theo dõi việc này hơn 40 năm. Ông Ben Click đã từng là cảnh sát trưởng của thành phố Dallas năm 1993 tới năm 1999, sau khi đã được chọn là cảnh sát trưởng của thành phố Dallas từ thành phố Phoenix. Ông nói rằng về chính trị thì nó có vẻ tốt đấy, nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi đã đưa những nhân viên từng tuyên thệ, từng huấn luyện ra trên đường phố, và sau đó đã mướn những cái nhân viên dân sự rẻ mạt để mà thay thế vào những cái chức vụ bàn giấy này. Chúng tôi cũng đã tiết kiệm một số tiền như vậy, nhưng chúng tôi lại không có những cái tổn phí về vấn đề hưu trí. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra 2, 3 hoặc là 4 năm nhằm vào cái lúc mà cái năm bị siết chặt về ngân sách, lúc bây giờ chúng tôi đã không thể sa thải các nhân viên hoặc là cho các nhân viên nghỉ việc. Đối với là ông Bill Rathburn là cảnh sát trưởng của thành phố Dallas từ năm 1991 đến 93, ông nói rằng đây là cái vòng luẩn quẩn. Theo kế hoạch của ông Brown thì ông hứa sẽ có thể tiết kiệm được 751.782 đồng. Ông dự định sẽ thâu nhận thêm 165 cảnh sát vào năm tới, thay vì nhận 220 cảnh sát theo như kế hoạch trước đây. Ông Brown cũng sẽ muốn xóa những cái chỗ hở, coi như là sự khác biệt, bằng cách là sẽ gửi 37 nhân viên hiện nay đang làm việc văn phòng trở lại đường phố để mà tuần tra. Sau đó sẽ thâu nhận thêm khoảng 20 nhân viên dân sự để thế vào chỗ này. Hiện nay cảnh sát cũng đã có khoảng chừng 553 nhân viên dân sự rồi. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hương. Và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng, là chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 9 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày 12 tháng 5 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca. Chương trình an ninh cộng đồng vào lúc 2 giờ, phần tu học với thầy Hằng Trường lúc 2 rưỡi, 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết và phần tin địa phương, 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là phát thanh trực tiếp 24 ngày, 24 tiếng mỗi ngày. Quý vị vào địa chỉ saigondallasradio.com. Và ngày hôm nay quý vị ra ngoài đường phải mang theo cái dù, phải không chị Thu Nga?
Chắc chắn là như vậy rồi, tại vì mưa vẫn còn to và mưa, cơ hội có mưa lên đến 80-90% thì không thể nào mà không ướt át nếu mà không mang dù. Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư đến ngày Chủ nhật tuần này là thứ Tư là bình luận kinh tế tài chánh, ngày thứ Năm là các phóng sự, trong đó có buổi phóng sự khai trương của đài 1600 AM. Ngày thứ Sáu là văn nghệ từ Texas, ngày thứ Bảy là tin tức từ Houston và ngày Chủ nhật là từ cánh đồng mây. Về cái buổi khai trương của đài phát thanh thì chúng tôi rất là vui, tại vì đã quy tụ được khoảng là 150 người vừa ấm cúng vừa thân tình mà cũng rất là long trọng, và quan khách Mỹ Việt đã đến đông và có rất là nhiều người ở lại tới giây phút cuối cùng đó. Quang Hưng thì ngày thứ Bảy khá bận rộn, nhưng mà Quang Hưng cũng ghé lại cùng với các xướng ngôn viên khác để mà chung vui, tại cái điều này thì vui lắm và vui và cảm động vì có Hòa Thượng Thích Tịnh Đức ở chùa Đạo Quang đã đến chúc phúc cũng như là các băng khánh thành, rồi có rất là nhiều những VIP của Mỹ Việt và đặc biệt lắm Quang Hưng không ở lại tới phút chót cho nên không cùng ca với lại các ca sĩ của đài cũng như là các ca sĩ cộng tác viên với đài, rất là hay. Và Quang Hưng biết không, ở lại tới giây phút cuối cùng luôn, là nghe tới cái bản nhạc cuối cùng luôn mà cũng còn khách đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, vui quá. Dù sao thì quý vị cũng biết hết là đài Sài Gòn 1600 đang phát triển và chúng tôi đã cắt băng khánh thành khai trương văn phòng số 2 tại Asia Times Square. Chúng tôi lúc nào cũng mở cửa hết, cho nên là quý vị có muốn đến thăm văn phòng chúng tôi thì xin quý vị lúc nào cũng có thể đến được Asia Times Square, tức là cái building số 2. Vâng, thưa quý vị thính giả, bây giờ bước qua về phần tin giao thông thì đường xá ở một số nơi đang bị lụt lội, nhất là quý vị biết khi mà mưa gió như thế này thì có một số những cái đèn giao thông nó bị hư, hoặc là những cái cổng của những cái đoạn xe lửa đi cũng bị hư, thành ra là quý vị phải cẩn thận. Sáng ngày hôm nay quý vị dành thêm nhiều thời gian để mà đến sở làm việc đúng giờ, bởi vì mưa quá xá là xa và đường xá thì gặp trở ngại rất là nhiều. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Vâng, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, và cũng như là chúng tôi sẽ có thông tin hơn đặt trên đài trong ngày hôm nay. Quý vị nhớ đón theo dõi. Saigon Radio.